Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thứ 10, lúc bán buôn hay lầm lộn và thường vọng động xúc phạm người. Là khi mà say xỉn rồi mà đứng cửa hàng trông coi công việc mua bán không thể tốt được. Người ta trả tiền, nhiều lúc là trả cái đồng tiền nhỏ mà mình thối đồng tiền lớn hơn. Ví dụ giờ mua một cái món đồ 15 ngàn đưa tờ 20 mà mình thối lại mấy trăm. Nhiều lúc là không còn đủ cái sự sáng suốt làm cái đồng tiền giữa 20 và 500. Cái người thường chúng ta mà còn hay bị nhầm lẫn chuyện đó. Mà say xỉn rồi mà đứng cửa hàng mà bán thì coi như là dễ dẹp tiệm. Rồi thường vọng động xúc phạm người. Ví dụ như mình cân nó hơi ngang mà người ta nói một tiếng mình dễ hay là nóng giận, nói những cái lời mít lòng. Mua thì mua, tôi bán là vậy, mua không mua thôi. Ví dụ mình cân đúng hay là những cái món đó nó như thế nào đó, chỉ cần một lời nói của người khách hàng thì cái người mà đứng ra bán mà trong trường hợp mà sai xỉn như thế thì rất khó được lòng người và rất dễ bị mất khách. Thứ 11 là phế bỏ công việc không lo làm ăn. Ai mà rượu giàu có khi nào mà siêng năng làm việc hay không? Công việc làm có tốt hơn hay không? Dường như là không rồi. Mà bán thì nữa là không được. Công việc làm ăn thì nó không tốt thì đương nhiên là nó bị ảnh hưởng đến tài sản. Đó là cái điều thứ 12 là tài vật bị tổn hao. Tổn hao tài vật. 13 đó là vợ con đối khác mặc kệ không kể đến. Bây giờ đến cái giờ nhậu, vợ ở nhà không có tiền để mà mua thức ăn cho con ăn thì cứ mặc kệ, chỉ biết đến bàn nhậu, chỉ biết đến bạn bè mà thôi, nghĩa là không quan tâm tới vợ tới con. Do vậy nếu như mà chúng ta có hôm nào đó mình đi gặp một đối tác, mình gặp bạn bè thì cái đầu tiên là nên gọi điện về báo cho vợ con biết, đừng chừa cơm mình, hoặc là biết để mà không trông chờ mình, không trông chờ. Có rất nhiều các cái cặp đôi nam nữ mà đến với chúng tôi hỏi chúng tôi là hai cái tuổi này sống với nhau như thế nào, sống với nhau mà đến trọn đời hay không, hai cái tuổi này sống với nhau mà có hay cãi cọ hay không. Chúng tôi nói là cái chuyện mà xung khắc là một cái phần, còn cái chính là cái hai người đó sống, biết cách sống và cái nghệ thuật sống. Sống như thế nào là do mình, chứ mình không đổ thừa là do cái nghiệp hoặc là do cái xung khắc, do xung khắc mạng, do cái ngày cưới, do cái tuổi. Chúng ta đổ thừa chuyện đó không nên. Mọi chuyện mình có thể làm được. Thì chúng tôi hay lấy một cái ví dụ. Ví dụ như giờ một hôm mà người chồng sau khi mà làm việc xong thì trên đường về gặp một cái người bạn lâu năm. Người bạn lâu năm, hai người lại rủ nhau đi vào một cái quán mà nhập tiệc. Mà cái hôm đó cái điện thoại nó lại hết pin. Người vợ mà quá cái giờ chồng về liên lạc thì liên lạc điện thoại không được. Mà càng liên lạc thì nghe cái tiếng mà báo là máy không liên lạc được. Càng về lâu, càng về khuya thì con người nó như thế nào? Bao nhiêu bực bội, bao nhiêu cái buồn, cái tức, cái giận gì đó nó là có sẵn ở trong cái người vợ rồi. Chỉ chờ là khi nào người chồng về sẽ là đổ tất cả những điều đó lên cái người chồng của mình. Nhưng mà nếu người chồng về trong một cái bộ dạng bình thường thì mình hạ hê mà mình nói. Còn đằng này người chồng về mà lại say xỉn, bây giờ mình phải là đi chăm lo cho người này. Từ chiều đến giờ cơm chưa ăn, bụng đang đói, rồi bây giờ còn phải lo, còn phải chăm sóc cho chồng nữa. Thì trong lúc mà vừa chăm sóc, bao nhiêu lời cần nói thì người này đều tuôn ra hết. Mà trong lúc người chồng về rồi say xỉn, cái rượu vào làm cho con người nó nóng nài, nó bứt rứt, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra? Còn nếu như mà người biết thì đầu tiên cái người chồng khi mà mình chuẩn bị mà vào trong cái bàn tiệc thì đầu tiên là gọi điện về, đầu tiên là phải nhớ tới gia đình. Bạn bè chỉ gặp nhau một hai tiếng hoặc lâu lâu gặp một lần, còn cái người mà sống với mình trọn đời cần phải nương tựa với nhau chính là người vợ và những đứa con của mình. Do đó là vì vợ vì con, bất cứ gặp chuyện gì trước tiên là nên là gọi điện về báo. À, hôm nay về trễ, hôm nay không dùng cơm, như thế nào đó mình cứ báo trước, rồi sau đó điện thoại có hết pin rồi tắt máy để mà yên tâm không bị điện thoại quấy rầy, chuyện đó cứ thoải mái. Còn người vợ nếu mà biết là ngay bây giờ mình nói lên những cái lời bực bội căn nhằn chồng, mặc dù cái lời nói của mình nó không sai, nhưng mà nó sẽ gây nên cái kết quả xấu như thế nào. Do vậy nếu người vợ biết thì ngay lúc đó chỉ lo những cái việc cần làm, rồi chuyện gì cần nói sáng hôm sau trong bữa ăn sáng hãy nói. Sáng hôm sau chỉ cần một vài lời nói thôi, người chồng sẽ tự ý thức được việc đó, sau này không để trường hợp như thế xảy ra. Thì đó là cái nghệ thuật mà sống. Còn nếu như mà bây giờ cứ mọi chuyện là cứ đổ thừa do cái tuổi, à do tuổi xung khắc, do hai người khắc cung khắc mạng khắc gì đó, mà cứ là không ai nhịn ai, rồi đổ thừa do cái đó là cuộc sống rất dễ tan vỡ. Và cũng có rất nhiều người cứ hỏi chúng tôi là à, hai đứa con của con nó sống trọn đời hay không thầy? Chúng tôi nói là chuyện đó do hai người quyết định. Cứ mà một hai là bắt buộc, à phải, thầy phán cho con một câu đi, hai đứa này nó sống như thế nào? Chúng tôi nói là hai người sống như thế nào là do hai người đó. Chứ mấy thầy không thể nào mà nói được hai người này sống với nhau 5 năm, 3 năm hay là sống với nhau trọn đời. Chúng tôi cũng thường hay nói, thời xưa là hôn nhân đến với nhau là do cha mẹ sắp đặt. Cô dâu chú rể đến cái ngày lễ hội mới biết mặt nhau. Có những người mà đến ngày cưới mới biết mặt nhau. Còn bây giờ thì chúng ta tìm hiểu, hồi xưa là cha mẹ sắp đặt cho con, còn bây giờ là con bắt cha mẹ phải làm theo ý mình. Mà con bắt cha mẹ làm theo ý mình, nếu không làm theo thì tự giận sẽ có những cái việc gì xấu sẽ xảy ra, tuyên bố những cái lời nói như thế. Nhưng mà chúng ta thấy một điều là thời xưa mặc dù hai người không biết mặt nhau do cha mẹ sắp đặt hôn nhân, nhưng mà thời xưa rất ít khi chúng ta thấy là ly hôn. Còn bây giờ là trường hợp hai người tự tìm hiểu 3 năm, 5 năm, 10 năm mới tiến hành đến hôn nhân. Nhưng mà khi kết hôn được vài năm thì hai người này là tự động chia tay, ly hôn với nhau. Chúng tôi thường hay nói, đó là bởi vì ngay lúc mà chuẩn bị ký cái đơn kết hôn thì đã có chuẩn bị sẵn một cái tờ ly hôn bỏ ở trong hộc tủ rồi. Chuẩn bị đăng ký kết hôn thì đã chuẩn bị sẵn cái tờ ly hôn. Chuẩn bị như thế nào? Nói thì nghe nó hơi kỳ nhưng mà thật ra nó có. Nó có không phải là đem cái tờ giấy ly hôn mà về cất ở trong nhà, mà do cái tâm chúng ta. Cái tâm như thế nào mà nói là chuẩn bị tờ ly hôn? Bây giờ ông chồng, ông có tài sản được 1 tỷ đồng. À bây giờ ông xác nhập tài sản chung, tài sản riêng. Khi đăng ký kết hôn, ông báo là ông chỉ có 500 thôi, có 500 triệu. Còn 500 triệu là ổng để trong cái sổ hay là tài sản riêng của ổng. Do đó là mai mốt có ly hôn á, có chia đi nữa thì chỉ chia 500 triệu này, mình còn được 500 triệu kia. Phải không? Còn nếu như mà đưa 1 tỷ vào mà sống được có vài năm, 5 năm, 10 năm mà ly hôn, chia tài sản, mình bị mất. Mình bị mất. Vợ mình đi về mình không, mà lại chia cái số tài sản 1 tỷ đồng với mình. Do đó là tính toán trước, tính toán trước, phòng hờ là 500 triệu này là tài sản riêng của mình, ly hôn không dính dáng gì nhau. Nghĩa là lúc mà đăng ký kết hôn đã suy nghĩ đến những cái chuyện đó thì đã tính cái chuyện mà ly hôn ở trong đầu rồi. Còn trong cuộc sống có chuyện gì cứ nghĩ tới vấn đề đó, nghĩ đến vấn đề mà ly hôn. Do vậy là hiện tại chúng ta tự tìm hiểu, tự đến với nhau. Nhưng mà trường hợp ly hôn là rất cao. Ly hôn rất cao. Còn thời xưa là rất ít. Rồi, tới điều thứ mấy rồi? 13. Đó là vợ đối khác, mặc kệ, không có, không màng, không kệ đến. Thứ 14 là kêu la chửi mắng, không biết nể sợ luật pháp quốc gia. Nhiều lúc mà bực tức chuyện gì đó rồi bắt đầu là kêu là chửi. Mà kêu là chửi ai? Những người quan. Kêu chửi nhà nước. Bực tức vì chuyện gì bình thường không nói ra, nhưng mà có rượu vào thì không lời nào không dám nói. Thứ 15 đó là thoát bỏ hết y phục, để thân thể lõ lồ, đi nghiêu ngao ngoài đường ngoài xá. Chuyện này cũng rất là dễ thấy. Hồi ra đi thì là quần áo rất là nghiêm chỉnh, nhưng mà khi về thì có thể là cái nút này nó gài vô cái khuy khác, rồi có thể gài, có thể không, có thể còn đồ đạc nguyên trên người hoặc là không còn. Thứ 16 đó là chui bậy vào nhà người, gặp đàn bà con gái thì lôi kéo nói năng sằng bậy, xúc phạm đến họ, tạo vô lượng tội lỗi. Thì trước đây có một cái vụ án đó là có một thanh niên khi mà uống vào một ít rượu rồi, khoảng chừng hơn 1 xị, rồi sau đó hết mồi mới là đi sang cái nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm thì chỉ có một cái bà lão thôi, bà lão già. Thì khi đi vào thì chỉ là dự kiến là đi vào nhà bếp để lục coi có cái gì để làm mồi về nhậu tiếp mà thôi. Nhưng mà khi mà vào mà lục, nhìn thấy bà già ngủ, nghĩa là cái người thanh niên này mới có 10 mấy tuổi, cái bà già 70-80, đáng tuổi bà của mình. Nhưng mà ngay lúc bây giờ mà không kiềm chế được mà hãm hiếp bà già, là không còn biết mình là ai, mình đang làm gì, cái người kia là ai nữa. Rất nhiều những cái vụ án, những cái trường hợp như thế xảy ra. Chúng ta thấy báo đài đưa tin đăng rất nhiều những cái trường hợp như thế. Thì do đó là tạo vô lượng tội lỗi đối với những người sống xung quanh mình, cũng đều bị ảnh hưởng. Thứ 17 là thấy bất cứ ai đến gần đều muốn gây gổ với họ. Thấy người khác đến gần, chỉ cần một cái nhìn thôi. Bình thường thì mình thấy người ta nhìn là khác. Còn những lúc mình say xỉn rồi, chỉ cần một cái nhìn của người khác là mình khởi lên trong tâm là người đó đang nhìn mình với cái ý gì. Do đó là trong các cái đạo tràng tu học á, cũng có những trường hợp như thế này, nói để chúng ta rút kinh nghiệm. Nếu như mà chúng ta thấy một cái người nào mà nhìn mình mà không nhìn ngay thì mình cũng thông cảm cho những người đó. Có những người mà nhìn mình mà không có nhìn ngay mình, còn những lúc mà người ta nhìn ngay mình nhưng mà mình thấy người ta nhìn ở chỗ khác. Nghĩa là những người mắt nó hơi bị lệch chút xíu. Có những lần như thế này, những Phật tử lên chánh điện tụng kinh, hai người ngồi gần nhau, bình thường thì không có chuyện gì xảy ra. Một hôm hai người có xích mích một chút chuyện. Khi lên tụng kinh, cái người ngồi bên đây cứ thấy người bên kia tụng kinh mà cứ liếc mình hoài. Khi mà tụng vừa đến bát nhã, kinh mà vừa xếp lại rồi, thì bao nhiêu cái tức hồi nãy thì còn có kinh để mà đọc. À bây giờ mình tức, mình nhìn thấy người kia cứ liếc liếc mình hoài, tức quá. Rồi bây giờ á, kìm là bây giờ mình đang đọc kinh, cứ lần theo kinh mà đọc, tức thì ở trong người, mà mắt thì cứ nhìn vào chữ, còn tâm thì khởi lên cái gì đó thì cứ mặc nó mà khởi. Lúc mà hết bài kinh rồi, xếp kinh lại, bát nhã thuộc trong đầu rồi, thì bát nhã lúc bây giờ không tụng bát nhã mà bao nhiêu cái ý nghĩ hồi nãy giờ đó nó tuôn ra và đè cái cô kia đánh tại chỗ. Cái trường hợp đó rất nhiều, rất thường xảy ra, nghĩa là không kiềm chế được. Do đó nhiều lúc mình thấy người kia nhìn mình mà bình thường là mình nghĩ nó khác, khi mình nóng giận mình nghĩ nó khác. Còn cái người bạn mình thật ra người ta nhìn vô kinh người ta đọc bình thường, hai người xích mích nhau nhưng mà ta nhìn vô kinh ta đọc bình thường, nhưng mà ta hơi lé một chút xíu. Do đó là nhìn kinh mà mình cứ nghĩ là người đã liếc mình, không kiềm chế được và đánh nhau tại chánh điện. Trường hợp có xảy ra, có chứ không phải không, mà không phải một chùa mà nhiều chùa cũng xảy ra như thế. Nhưng mà quan trọng là lúc vừa xếp kinh, hay là lúc mà tụng kinh xong, hay là đi lúc đi xuống dưới đất, mà do cái tâm ý của mình khởi lên mà thôi. Thật ra mình đừng có mà khởi lên những cái điều mà mình cứ nghĩ đó là đúng. Cần lúc bây giờ mình thấy có rượu vào, mình thấy cái người đi ngang qua mình mà nhìn vào mình, bình thường người ta vẫn nhìn bình thường như thế, nhưng mà hôm nay mình có rượu rồi, người mình đang bực bội, đang nóng rồi, mà mình nhìn thấy người đó nhìn liếc liếc mình là mình khởi lên những cái ý niệm xấu. Trước đây lúc mà học ở cao đẳng, chúng tôi học với Thượng Tọa Tính Đạo. Thượng Tọa có kể một câu chuyện mà đến bây giờ chúng tôi vẫn nhớ. Đó là một hôm có cái ông thợ sửa đồng hồ. Thợ sửa đồng hồ thì ổng ngồi trên cái bàn, ổng làm việc, ổng sửa đồng hồ như thế này. Thì ở dưới thì có rất là nhiều những cái ngăn, ổng để những cái đồng hồ chưa sửa hoặc sửa rồi, hoặc là những cái dụng cụ liên quan. Thì ổng đang ngồi, ổng sửa như thế đó, thì có những cái đứa bé ở chòm xóm hay qua nó chơi. À nó qua nó chơi thì nói chuyện, là vừa làm vừa nói chuyện, đứa bé nó quay quần xung quanh. Một hôm ông đang ngồi ông sửa, rồi có công chuyện gấp, do đó là vừa mà nghe công chuyện, ông đóng cái học bàn lại, bắt đầu là ông chạy đi công chuyện. Khi đi công chuyện xong về, ông mở ra, nó mất cái đồng hồ. Ông tìm hoài, ông không gặp. Lúc bây giờ ông kêu thằng bé qua, ông tra, ông hỏi. Thằng bé thì bình thường thì qua thì ổng nói chuyện niềm nở vui vẻ thì nó cũng là trả lời vui vẻ với ổng. Còn bây giờ mà ổng là tỏ cái nét mặt mà căng thẳng rồi điều tra nó thì làm cho nó tâm lý là nó sợ. Rồi kể từ cái hôm đó trở đi, mỗi lần mà gặp cái đứa bé thì ổng cứ nghĩ rằng cái đứa bé này lấy. Ổng nhìn cái đứa bé bằng cái tâm niệm là cái thằng ăn trộm. Mà nó chưa chịu khai, hỏi hoài mà nó chưa chịu khai. Mình đang điều tra, đang gì đó. Nó là nhìn nó bằng cái tâm đó. Còn đứa bé thì hàng ngày thì mình gặp nó, nói chuyện vui vẻ với nó, cho bánh, cho quà nó, thì nó là vui vẻ với mình. Còn hôm nay nhìn nó với cái ánh mắt đó, với những cái hành động như thế, thì đứa bé đương nhiên nó phải là sợ. Nó đâu có dám mà giống như xưa. Thì do đó là ổng tin chắc rằng đứa bé này, từ lúc mình để ý, mình hỏi nó tới nay, là cái bộ dạng nó khác. Nó gặp mình nó lâm lét, nó không dám lại gần giống như xưa. Thì ổng càng khẳng định rằng đứa bé này lấy cái đồng hồ của ổng. Nhưng mà một cái hôm khác, ổng là quét dọn cái bàn thì ổng thấy cái đồng hồ nó rớt. Thì do cái học bàn như thế này, bình thường mà đẩy vào bình thường thì thôi, mà đẩy mạnh một cái thì những cái gì bên trong thì có thể là nó rớt xuống dưới. Nhưng mà cái tâm của ổng lúc bây giờ, ổng cứ nghĩ rằng thằng bé này lấy. Ổng nghĩ nó lấy, rồi càng nghĩ thì ổng càng tin chắc rằng cái điều nghĩ ổng là sự thật, là sự thật. Còn thằng bé thì do nó là hoàn toàn nó không có biết gì cả, nhưng mà do mình nhìn nó cái ánh mắt như thế nào đó thì nó là thấy cái ánh mắt đó nó cảm thấy nó sợ. Nó cảm thấy sợ, nó không dám gần mình. Đừng thấy như thế, mình khẳng định mình đang nghĩ đúng. Thì cũng thấy giống như vậy. Bình thường mình giao tiếp với mọi người, mọi người có bị lé, có như thế nào đi nữa, mình cảm thấy bình thường. Mà khi mình nóng giận lên rồi thì một cái lời nói bình thường của người mình cũng dễ là gây gỗ với họ. Do đó là rượu vào chúng ta rất khó mà kiềm chế được. Thứ 18, đó là giọng đất kêu la làm kinh động làng xóm. Hai người vợ chồng với nhau, ngày thường mà có rầy la với nhau, có cự cãi với nhau cũng sợ chòm xóm nghe. Còn có rượu vào rồi thì không còn sợ, không còn là ngại gì cả. Ở gần nhà chúng tôi ở dưới quê có hai vợ chồng. Mỗi lần mà nhậu xỉn về thì cứ là người chồng thì lúc bình thường thì là rất ngại, còn người vợ thì là không còn ngại nữa. Do đó là những lúc cự cãi thì cứ la thoải mái. Do đó người chồng khi nào xỉn thì chòm xóm đều biết là người chồng về rồi không kiềm chế được và có những lời, có những gì đó, rồi bắt đầu người vợ la, người chồng có rượu vào, nóng nảy lên rồi có những cái lời rất là lớn. Nhưng mà thông thường thì cái việc đó nó chỉ xảy ra trong khoảng thời gian nửa tiếng hoặc một tiếng mà thôi. Có một hôm mà sao chòm xóm cứ nghe hoài cái chuyện đó. Nhưng mà chỉ nghe một ngày, hôm đó sau đó không còn nghe. Chúng ta hiểu nguyên nhân gì sao? Ngày hôm đó nghe nhiều lần hơn những ngày khác, nhưng mà sau đó không còn nghe nữa. Bởi vì mấy đứa con nó lấy cassette nó thâu. Ngay lúc hai ông bà mà cự cãi với nhau, mấy đứa con nó thâu xong nó khoác lại, mà lúc tỉnh ông chồng nghe lại, rồi từ đó chơi sao ông bỏ rượu không có uống nữa. Còn người vợ mà nghe, lúc mình nóng giận lên mình la như thế, mà bình thường lại mà mình nghe như thế, chòm xóm nghe mình nói những lời như thế, mấy đứa con nó bắt lên hoài, nghe như thế tự động hai chồng bỏ luôn. Thì do đó là có những đứa con nó cũng nghĩ ra những cái cách nó giúp cha mẹ nó bỏ được. 19, đó là giết bừa bãi súc vật không biết tội phước. 20 là đồ đạc trong nhà đập bể nát. Chuyện này là khỏi nói rồi. Cái nồi cơm, cái một cái gì đó cũng là có thể là một cái bàn cơm của gia đình. Ngày thường thì là ăn cơm rất vui vẻ, nhưng mà rượu vào chỉ cần một cái lời cằn nhằn của vợ thôi, một cái gì không như ý thôi, hất cả nồi cơm, hất cả mâm thức ăn. Mình không ăn mà không cho gia đình mình ăn, rồi chén, tất cả những gì trong kệ trong nhà mình có thể đập được đều đập hết. Ở thành phố thì nó rất hiếm, nhưng mà về thôn quê có những gia đình chỉ còn đủ những cái gì mà cần thiết để mà sử dụng mà thôi. Người vợ không dám sắm bao nhiêu chồng cũng đập hết, bao nhiêu đồ đạc đều bị đập bể cả. Thứ 21 là vợ con coi như kẻ tù tội, sai xưa nói bậy bạ không ra gì. Nghĩa là có vợ có rượu vào thì cô vợ con không như là như là một con vật, như là một cái gì đó, không còn xem nó là vợ, là con mình. Rồi 22, đó là thân cận với bè đảng ác. Là khi có rượu vào không tự chủ được, không gần gũi với những cái người bạn mà đàng hoàng với mình. Tại người mà đàng hoàng lịch sự thì ít khi nào mà nhậu để mà say xỉn. Rồi những người vợ cũng vậy, những người vợ thì lúc nào cũng là khuyên chồng. Thì do đó là khi mà đã rời xa những người bạn, những cái người tốt, những người giúp mình, rời xa vợ con, thì đương nhiên là nghiêng về, hướng về những cái người bạn thường say xỉn với mình. Mà những người mà thường say xỉn, những người đó thường giúp cho mình làm những việc xấu ác, do là thường hay lân cận với những gì đó. 23 là xa lánh, không chịu gần gũi với những bậc hiền thiện. Nghĩa là lỡ làm chuyện gì sai rồi, rồi cứ là càng ngày càng lánh xa những người này. Do đó chúng tôi thường hay nói, trong Phật tử chúng ta, nếu như chúng ta mà thấy một huynh đệ nào của mình có làm một việc gì mà sai trái, lầm lỡ, thì mình nên cố gắng, mình đừng cho người đó biết là mình biết được chuyện đó. Mình tiếp xúc, mình sống với người đó một cách nó hòa đồng, nó thân thiện. Chứ không khéo mà người ta đang làm chuyện xấu, người ta bị mặc cảm với cái chuyện đó, mà mình là nhìn người đó với cái tâm niệm là người đó đang là người xấu như thế, thì cái việc mà tách rời giữa mình và người đó càng ngày nó càng xa. Mà xa với người thiện thì đương nhiên sẽ gần với người bất thiện. Do đó mình cứ tìm cách để mà giúp người này, gần gũi, giúp tạo duyên, đừng cho người này biết mình biết người đó có những cái điều mà không tốt. 24 là ngủ như chết, khi tỉnh dậy thân thể đau nhức như người bệnh. Người mà say xỉn rồi, khi người ta ngủ người ta không còn biết gì cả. Người bình thường thì lúc ngủ chìm vào giấc ngủ sâu thì có thể là mình động vào người, có thể người ta giật mình. Còn người ngủ nhà trái cũng không biết chạy ra. Nói chi đến mà hai mà biết được cái, làm chủ được cái thân thể mình. 25 là những thức uống ăn đều nôn mửa ra, trông thật ghê tởm, khiến vợ con phải chán ghét. Những cái gì mà chưa ăn dọn lên bàn thấy rất hấp dẫn, muốn cho vào. Mà khi nó vào rồi mà nó trở ra một cái là không muốn nhìn, kể cả đường nào, kể cả ở trong bao lâu. Ví dụ như nó vào trong cái cơ thể mình, nó lâu nó ra bằng đường khác thì mình nhìn thấy mình ghê không nói. Cái này nó vừa vào mà nó quay trở ra, chúng ta nhìn thấy là nôn mửa liền. Mà cái người mà nhậu say xỉn thường hay cho chúng ta thấy cái đó, phải không? Rất thường cho chúng ta thấy những cái gì mà vừa ăn vào là cho ra liền. 26, khi đi đâu nếu gặp voi ngựa chó sói, vì tâm lý tán loạn nên không biết sợ sệt xa lánh. Nghĩa là biết, bình thường thì biết những cái con đó là nó độc, nó có thể hại mình, biết xa biết lánh nó. Còn khi say xỉn rồi thì không có biết mà để tránh xa, do đó rất dễ gặp những tai nạn. 27 là không kính kinh pháp, khinh trọng bậc hiền thiện, không cung kính sa môn. Nghĩa là không còn biết là tôn kính Phật pháp, tôn kính hàng tăng bảo. 28 là tâm quan vô độ, không biết e sợ. 29 là hình thể như kẻ điên cuồng, khiến ai nấy đều tránh xa. 30 giống như người chết, không biết gì cả. 31 mang bệnh nghiện, thân thể màu vàng vàng úa úa, giống như trái cây chín, lại có khi mặt mày xanh ghẻ lát. 32 thiên long thiện thần đều tránh xa, vì các ngài rất ghét uống rượu. Chúng ta biết là các vị thiện thần không bao giờ mà chịu hộ cho một cái người say xỉn mất tự chủ như thế. Thì do đó chúng tôi cũng thường hay nói, khi Phật tử chúng ta Chúng ta mà muốn các vị thiện thần, các thị, các vị mà hộ giới, hộ trì cho chúng ta, thì chúng ta phải giữ gìn, một là cái tâm mình là thánh thiện, hai là cái thân tướng mình nó đoan nghiêm. Thân tướng đoan nghiêm, mình ăn mặc lôi thôi quá thì làm sao các vị đó hộ mình được. Do đó nếu như chúng ta mà để ý, chúng ta thấy ví dụ giờ mình ngủ, mình đi vào giấc ngủ mà cái giấc ngủ mình ở trong phòng riêng của mình, nếu mà mình ăn mặc nó rất khó coi. Mình cứ đừng nghĩ rằng là trong cái phòng đó chỉ duy nhất có một mình mà thôi. Chúng ta nên biết là lúc nào xung quanh chúng ta cũng có những vị thiện thần, cũng có những vị hộ giới, hay là có những vị khuất mài khuất mặt. Thì nếu như mà mình ăn mặc với một cái thân thể như thế, mình nằm mình ngủ, thì rất dễ sinh ác mộng. Rất dễ sinh ác mộng. Tại các vị thiện thần làm gì mà người ta chịu hộ cho một cái người mà với cái cơ thể như thế. Còn hôm nào chúng ta mà ăn mặc nó chỉnh tề, mà mình ngủ đi vào giấc ngủ rất ngon. Đừng nghĩ rằng mình mặc đồ mà nó chỉnh tề, nó trang nghiêm rồi làm cho người mình nó bực bội, nó khó. Mình ăn mặc nó đơn giản theo ý mình, mình nghĩ như thế là mình nó thoải mái, nó dễ ngủ hơn. Thật ra những trường hợp như thế chúng ta rất dễ gặp ác mộng. Còn ăn mặc trang nghiêm thì được các vị thiện thần, các vị hộ giới hộ trì cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không gặp những trường hợp xấu ác. Thì do đó là uống rượu vào thì các vị thiện thần lánh xa. Các vị thiện thần không thể nào mà hộ cho những vị mà ba bước trên bờ, bốn bước dưới ruộng được. Không thể nào mà một bước trước bên đây mà bước kia ở bên lề đường bên kia. 34 là khi sai thì ngồi chồm hổm, gặp các quan cao cấp lấy mắt dòm ngó, không biết sợ sệt, nếu bị đánh đập thì nhắm nghiền mắt lại. Nghĩa là bình thường gặp quan, gặp những vị lớn thì chào thì thưa, nhưng mà khi có rượu vào không biết chào, không biết thưa ai hết. Thì do đó là mà nhìn mở, chỉ biết mở mắt nhìn, hoặc là có những cái hành động, có những cái cử chỉ mà xem như là xúc phạm. Do đó là thường hay là bị đánh đập, hay là nhận vào mình những cái hậu quả xấu. 35 sau khi xả thân thì bị đọa vào địa ngục Thái Sơn, thường bị ngục tốt dùng nước đồng sôi rót vào miệng, lục phủ ngũ tạng đều bị cháy nát, cầu sống không được, cầu chết cũng khó, thọ khổ như vậy trải qua ngàn muôn năm. Nghĩa là rất là lâu dài chịu cái sự thống khổ ở dưới địa ngục. 36 khi thọ tội ở địa ngục đã mãn, sinh lên nhân gian làm người, tâm trí ám độn không biết gì hết. Thì đó là những cái trường hợp xấu. 36 điều hại nếu như chúng ta mà uống rượu thì chúng ta ít nhiều gì mình cũng gặp một trong những cái điều hại như thế. Đức Phật đã dạy thì khi chúng ta uống rượu, chúng ta thấy những cái điều hại như thế đối với mình. Còn khi chúng ta gìn giữ không uống rượu thì cái thứ nhất là mình không gặp những cái điều xấu, những cái điều hại mà vừa nêu ở trên. Mình gặp được những cái điều tốt, những điều lành, những cái điều mà đem lại lợi ích cho mình. Đó là nói về cái phương diện cá nhân. Còn nếu mà nói về đoàn thể, tập thể, thì nếu như mà mọi người mà không uống rượu thì xã hội như thế nào, quốc gia như thế nào, gia đình như thế nào. Thì đó là những cái điều mà lợi ích của việc không uống rượu. Trường hợp khai mở luận phân biệt công đức. Thì tại tịnh xá Kỳ Hoàng, một hôm có tỳ kheo bị bệnh. Tôn giả U Bà Ly đi ngang qua, thấy tỳ kheo bệnh lâu ngày mà không khỏi. Lúc bây giờ mới hỏi thăm tỳ kheo này, nói là cái bệnh của tôi thì nếu trị chỉ có dùng rượu mới trị được cái bệnh này. Nhưng mà Đức Phật đã chế cấm rồi. Đức Phật chế cấm là hàng tỳ kheo không được uống rượu. Do đó là cái bệnh của tôi không chữa trị được. Ngài Ubali mới đem cái việc này trình lên Đức Phật. Đức Phật mới dạy, nếu trường hợp những cái bệnh mà cần có rượu hay là cần có thuốc rượu để trị những cái bệnh đó, thì Đức Phật cho phép tỳ kheo được dùng rượu. Nhưng mà sau khi, trước khi dùng á, thì bạch cho chúng tăng biết, hay là bạch cho cái một, ít nhất là một người nào đó biết là mình đang uống thuốc để mà trị bệnh. Còn khi mà cái bệnh đã lành thì không dùng nữa. Thì đó là trường hợp Đức Phật khai mở. Rồi trong luật cũng ghi lại câu chuyện, đó là vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc một hôm đi vào rừng săn bắn. Thì cái hôm đó nhà vua trở về hoàng cung rất là mỏi mệt. Rất mỏi mệt mà bụng thì đang đói. Vị quan giám trù thì hôm đó nấu thức ăn trễ. Bụng đang đói mà không có thức ăn, mệt mỏi, tức giận. Do đó là vua Ba Tư Nặc là sai là xử trảm cái vị quan giám mục này. Lúc bây giờ Mạc Lợi phu nhân, thì chúng ta biết Mạc Lợi là người mà thường xuyên đi tu tập Bát Quan Trai, mà là một người Phật tử rất thuần thành, giữ gìn giới rất nghiêm. Thì Mạc Lợi thấy một cái vị giám mục này không mang cái tội mà phải chết, nhưng mà vua ban lệnh thì mọi người không dám cãi. Do đó Mạc Lợi mới ra một cái lệnh kêu, nghĩa là nhưng mà giấu vua, kêu là đem cái vị quan giám mục này là giam vào một cái phòng riêng, đừng cho vua biết. Vua thì cứ nghĩ là vị này đã bị xử trảm rồi. Thì những ngày tiếp theo vua ăn cơm không ngon, bởi vì cái vị quan mà nấu thức ăn cho vua là nấu rất rất ngon, làm rất giỏi. Thì chọn được vị này mà vị này đã bị xử trảm rồi thì những người khác nấu thì vua không vừa ý. Thì trải qua 3 ngày sau, thì một hôm Mạc Lợi mới là bày một cái tiệc. Mạc Lợi thì thường thọ Bát Quan Trai, giữ gìn giới cấm. Do đó mặc dù là một cái vị vợ của vua Ba Tư Nặc được vua sủng ái như thế, nhưng mà thường hay mặc những cái bộ đồ rất là đơn giản, rất đơn giản. Nhưng mà một hôm thì Mạc Lợi trang điểm rất là đẹp và tổ chức một cái bữa tiệc nhậu. Rồi chính Mạc Lợi mời vua Ba Tư Nặc nhậu và dùng những cái món ăn ngày hôm đó. Thì được cái qua trải qua những ngày mà ăn uống không được, hôm nay được thức ăn rất ngon, mà được chính mà cái người phu nhân của mình mà dâng cho mình, mà hiếm khi mình được như thế này, mà trang điểm rất đẹp như thế. Vua Ba Tư Nặc rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Trong lúc vui vẻ như thế, Mạc Lợi mới hỏi bệ hạ biết là ai nấu thức ăn này hay không, bệ hạ biết là vì sao có bữa tiệc này hay không. Rồi vua biết được chuyện rồi, lúc bây giờ thì nhà vua mới tha cho quan giám mục. Sau đó Mạc Lợi nghĩ rằng mình phạm vào cái tội là phá giới, bản thân mình uống và mời vua uống. Do đó Mạc Lợi mới đến trình thưa với Đức Phật sự việc và xin sám hối. Thì mọi người cứ nghĩ rằng Đức Phật sẽ quở trách, nhưng Đức Phật lại khen và tán thán Mạc Lợi phu nhân, nói là việc làm của Mạc Lợi không phải phạm giới, nhưng mà vì cái tâm muốn cứu giúp một mạng người. Mà chúng ta biết rằng là nếu như mà Mạc Lợi không cứu cái vị quan giám mục này, mà để quan giám mục này bị chết, mà nhà vua mà tiếp theo mà mỗi ngày mà ăn những thức ăn mà nó không vừa miệng, không như ý, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến triều chính, ảnh hưởng đến quốc gia. Cái suy nghĩ mà nó không được, thân thể mà nó không được khỏe mạnh, thì cái tinh thần nó cũng bị ảnh hưởng theo. Do đó là quyết đoán những cái việc của triều chính nó cũng bị ảnh hưởng. Do đó Đức Phật khen Mạc Lợi dùng cái cách đó để giúp cho quan giám trù này, nhưng mà mang lại một cái lợi ích rất lớn. Những trường hợp đó xem như không phạm. Đó là trường hợp Đức Phật khai mở. Thì như vậy chúng ta thấy là uống rượu nó có rất nhiều những cái điều hại như thế. Nhưng mà Đức Phật cũng có khai mở những trường hợp chúng ta bệnh hoạn cần đến rượu để mà giúp cho cái cơn bệnh nó được qua. Hoặc là ví dụ như chúng ta có nhiều vị mà lớn tuổi cần thuốc rượu để mà xoa bóp, hoặc là dùng thuốc rượu để mà trị bệnh, hoặc là những người bị sỏi thận mà uống bia để mà trị sỏi, thì những trường hợp đó thì xem như là không phạm. Còn nếu như mà chúng ta uống mà không có rượu là không ăn cơm được, thì như thế là nó không đúng, như thế là nó phạm vào điều giới này. Do vậy khi mà chúng ta lãnh thọ điều giới, mình cảm thấy điều giới đó mình lãnh thọ được thì mình phát tâm lãnh thọ. Còn nếu như mà mình cảm thấy mà trong cái đời sống, trong giao tiếp hàng ngày của mình chưa giữ được cái điều giới này thì mình khoan hạ thọ. Đức Phật cho phép khi chúng ta lãnh thọ, nếu như cảm thấy điều giới nào lãnh thọ được thì mình phát tâm lãnh thọ, gìn giữ trọn vẹn điều giới đó. Còn những điều giới mà mình chưa lãnh thọ được thì mình khoan hạ lãnh thọ. Nhưng mà chưa có thọ giới thì mình uống rượu mình không phạm, nhưng mà mình biết kiềm chế, biết cái nghệ thuật uống như thế nào nó không gây hại. Người khác uống rượu vào nó gây nên những cái điều hại như chúng ta vừa tìm hiểu qua. Còn chúng ta mà chúng ta chưa từ bỏ được nó, chúng ta vẫn tiếp xúc với rượu, vẫn uống rượu, nhưng mà mình không gây nên những cái hệ lụy, những cái kết quả xấu. Do đó là mình phải khéo biết như thế. Và để kết cái bài này thì chúng tôi đọc trong cái kinh Tác Già Ni Kiền Tử cái bài kệ: rượu là cội gốc của buôn lung, không uống là ngăn nẻo ác hung. Thấy đúng không? Rượu là cội gốc của buôn lung, không uống là ngăn được cái nẻo ác hung. Thà đến trăm ngàn phen bỏ xác cũng không quỷ phạm giới cao thâm. Là mình biết là mình không uống mình được những điều tốt như thế, do đó là cố gắng gìn giữ điều giới này. Thà đến trăm ngàn phen bỏ xác cũng không quỷ phạm giới cao thâm. Thà cho thân xác luôn khô héo, trọn chẳng nên dùng rượu hại tâm. Giả sử gây ra điều phá giới mà thân sống đọ trọn đến trăm năm, cũng không bằng được tuân giữ giới mà phải tức thời bị diệt thân. Thì chúng ta nhớ cái bài kệ này, mình cố gắng, ai chưa bỏ được thì mình cố gắng, mình tập, mình giảm. Khi nào mình cảm thấy là mình bỏ được rồi thì lúc bấy giờ mình hãy là thọ giới. Nhưng mà nhớ rằng đừng có thọ giới rồi để cho phạm giới. Cảm thấy mình không thọ được thì khoan hãy thọ. Nếu thọ rồi đừng để cho phạm, nếu lỡ phạm nên sám hối. Ba việc đó chúng ta nên nhớ. Thì nội dung này chúng tôi kết ở đây. Có một câu hỏi thì chúng tôi giải đáp ngắn một cái rồi chúng ta nghỉ. Câu hỏi là: Ngài Địa Tạng Bồ Tát và Ngài Mục Kiền Liên, hai ngài sự hiểu biết và phân biệt lờ mờ, con không hiểu tiểu sử và sự tích rõ ràng. Thì thật ra không phải chỉ riêng có Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Địa Tạng mà chúng ta hay nhầm lẫn, mà mình nhầm lẫn với ai nữa? Với Ngài Huyền Trang trong Tây Du Ký nữa không? À, mình nhầm lẫn tới ba người chứ không phải chỉ có hai thôi. Ngài Địa Tạng thì sao ạ? Là một vị Bồ Tát mà phát nguyện là cứu độ chúng sinh, địa ngục về vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là khi nào mà ở dưới địa ngục mà không có người thì Ngài Địa Tạng mới thành Phật. Nhưng mà chúng ta thấy là chúng sinh là cứ tạo vô vàn những cái tội, những cái nghiệp như thế. Do đó là Ngài Địa Tạng không bao giờ được thành Phật. Khi nào tất cả chúng ta mà không vào địa ngục để địa ngục trống trơn thì lúc bấy giờ Ngài Địa Tạng mới thành. đó là nói về ngày Địa Tạng. Thì hình ảnh Địa Tạng thì chúng ta thường hay thấy là tôn thờ ở các ngôi chùa. Trên đầu thì gì? Đội mũ tỳ lư, rồi tay thì cầm tích trượng. Rồi cái hình ảnh này giống với ai? Giống với Ngài Huyền Trang. Ngoài Huyền Trang thì khi mà xây dựng nhân vật Ngài Huyền Trang trong Tây Du Ký thì lấy hình ảnh của Ngài Địa Tạng, nghĩa là giống như là Ngài Địa Tạng như thế. Bây giờ đó chúng ta hay, nếu chưa là Phật tử mà xem phim xong rồi bây giờ vào chùa nhìn ở trong chùa mà thấy tượng Ngài Địa Tạng cứ nghĩ là Ngài Huyền Trang, chứ không biết đó là Bồ Tát Địa Tạng. Còn Ngài Mục Kiền Liên thì đó là một vị thánh giả A-la-hán thời Đức Phật còn tại thế. Thì Ngài có thần thông, Ngài cứu độ mẹ của mình là bà Thanh Đề thoát khỏi địa ngục thông qua cái pháp mà cúng dường trai tăng trong ngày tự tứ. Mà chính Ngài Mục Kiền Liên tạo cái duyên khởi để Phật nói kinh Du Lan Báo Hiếu. Do đó là hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên thì hình ảnh nó gần giống như Ngài Địa Tạng, nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên không đội mũ, chỉ là một vị tỳ kheo cầm tích trượng xuống dưới địa ngục để tìm mẹ mà thôi. Thì đó là chúng tôi nói, chỉ nói lược để chúng ta dễ nhận ra cái hình ảnh. Còn cái tích của hai vị này thì nói thì nó mới rất rất nhiều thời gian, thì chúng ta không còn thời gian, thì chúng ta kết thúc ở đây. Mời đại chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.